Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Pháp Sư, cung kính ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và giờ đây chúng con xin được cung kính trang nghiêm thanh tịnh thành khẩn giới thiệu sự quang lâm Pháp Tòa nơi hội trường chúng con ngày hôm nay. Nơi Pháp Tòa hùng tráng, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Ngộ Thông, Phó Viện Chủ Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, Viện Chủ Tịnh Tông Học Viện Mỹ Quốc California. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu. Và quang lâm chứng minh Chư Tôn Đức Tăng Ni, chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Thanh Vương, Viện Chủ Tịnh Viện Văn Sơn Tam Đạo Vĩnh Phúc. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Và quang lâm về tham dự và chứng minh cho Pháp hội chúng con, chúng con xin được thành kính cẩn giới thiệu Chư Tôn Đức Tăng Ni ở các chùa, tịnh xá, tịnh tất, niệm Phật đường, trong cũng như ngoài tỉnh, khắp tất cả các tỉnh thành phía Bắc đã vân tập về tịnh viện Văn Sơn ngày hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Cung kính ngưỡng bái bạch Pháp Sư, dưới đây tất cả đệ tử chúng con là hàng Phật tử tại gia vân tập về tịnh viện Văn Sơn ngày hôm nay. Với sự từ bi thương xót Pháp Sư đã quang lâm, với sự quan tâm sâu sắc của Thầy chủ trì mà tất cả đệ tử chúng con đã được vân tập trang nghiêm. Giờ đây tất cả chúng con với tấm lòng thành kính nhất chắp tay hướng về lễ đài, hướng về tôn tượng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, hướng về sự quang lâm của Pháp Sư. Tất cả đệ tử tại gia chúng con phước mỏng nghiệp dày, tình sâu huệ càng, nơi ta bà đầy đau khổ mà giờ đây trên Pháp Sư cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm. Ngưỡng bái bạch trên Pháp Sư, tất cả đệ tử chúng con thành kính cung thịnh trên Pháp Sư từ bi thương xót vì hàng hậu học chúng con ban pháp nhụ với những lời pháp thoại, để tất cả chúng con có thể lấy đó làm hành trang, làm kim chỉ năng trên con đường tìm cầu giải thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Chư Liên Hữu Đồng Tu, chúng ta hôm nay có duyên lành, có được phúc báo thiện căn để hôm nay kết thành cái kết quả này. Đích hàng tứ chúng đệ tử bao đời, bao kiếp và cả mấy ngàn năm qua đã xa Đức Thế Tôn. Thật sự trong đó Đức Phật thị hiện cho chúng ta giáo hóa tùy phương, tùy cơ, tùy thời gian, tùy hoàn cảnh môi trường, luôn luôn Ngài vẫn với chúng ta là ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ, là đối với hàng hạ căn trung căn thì Ngài thị hiện nhập niết bàn. Nhưng mà Đức Thế Tôn đâu có phải đơn giản 80 năm đâu quý vị ạ. Nếu nè, chúng ta tán thán trong bài á, Phật bảo tán đó, Phật bảo tán vô cùng, công thành vô lượng kiếp trung là bao nhiêu á, kiếp tu hành và thành tựu Phật quả đâu có phải thành tựu chỉ 80 năm đâu quý vị ạ, mà là Ngài vẫn giáo hóa cõi ta bà này chúng ta. Như là trong kinh Phạm Vọng nói cho chúng ta thấy, biết rằng Đức Thế Tôn đã tới thế giới này 8.000 lần rồi đó quý vị ạ. Cho nên hôm nay chúng ta nương vào giáo pháp của Đức Thế Tôn, mình chỉnh đốn lại, mình chiếu lại, mình xem xét lại, nhận thức cho rõ ràng minh bạch và kiên trì dũng mãnh làm thế nào đi cho trọn con đường Phật đạo, là một đời này phải giải quyết cho xong cái vị là Phật là đấng tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Phương tiện của Ngài, trí tuệ của Ngài, phương pháp của Ngài, tất cả giáo pháp đều viên mãn tròn đầy. Chỉ cần chúng ta biết lấy nó ra mà dùng là tốt rồi quý vị. Dùng cho chính xác, dùng cho rõ ràng, dùng cho minh bạch. Phật pháp sẽ cống hiến cho chúng ta tất cả nhu cầu mà chúng ta trong thân thể này, trong gia đình này, trong xã hội này, trong quốc gia này, trong tổ quốc này, càng cả thế giới, tận hư không biến pháp giới, Phật pháp đều cung ứng đầy đủ đó quý vị là. Cho nên á, chúng ta ráng cố gắng định tâm định ý để mà quay về, quay lại, hướng theo, nhìn vào giáo pháp của Ngài để coi Đức Thế Tôn dạy chúng ta cái gì quý vị. Để cho Đức Thế Tôn chỉ bày cho cha những gì, mục tiêu, phương hướng, kết quả như thế nào, giáo, lý, hạnh và quả đó là. Tất cả toàn bộ một quyển kinh nào không ngoài ý chỉ này quý vị, không ngoài là một cái phương pháp giáo dục cho chúng ta. Lý, trong cái giáo nó có lý luận là, nó có ở trong đó những cái lý của vũ trụ nhân sanh. Hiểu rồi thì sao quý vị? Ngài chỉ cho chúng ta cái hạnh để mà đạt được cái lý đó là, chứ đâu phải nói ở trên trời đâu quý vị à. Đâu có phải nói bâng khuâng đâu là, đâu có phải nói cao xa mà chúng ta làm không được đâu. Những gì Phật nói chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể hiểu, bảo đảm chúng ta cũng có thể làm được. Thì Phật mới nói không có vô ích đâu. Cho nên giáo lý hạnh rồi thì sao? Thì đạt được kết quả. Toàn bộ giáo lý của Phật không ngoài giáo lý hạnh quả là. Còn ở Phật tử, tứ chúng Phật tử của chúng ta thì như thế nào? Mình phải tính, giải, hành, chứng là. Tin cái giáo hóa của Phật, tin cái giáo dục của Phật, giải cái lý luận của Ngài, hành cái phương pháp của Ngài và chứng vào cái quả mà Ngài chỉ cho chúng ta. Đó mới là chân thật học Phật, đó mới chân thật tu Phật, đó mới chứng vào cảnh giới của Phật là. Chúng ta tu cảnh giới của mình như thế nào quý vị? Phương pháp tu học như thế nào? Lý luận như thế nào? Tất cả phải thấu. Không phải nói học hết 84,000 pháp môn của Phật đâu. Không phải học hết tất cả kinh điển đại thừa của Phật đâu. Mà duyên như thế nào, căn cơ như thế nào, trình độ như thế nào, chúng ta y vào cái tâm tánh con người của ta hiện nay và lấy cái giáo pháp nào khế lý, khế cơ hoàn thành. Thấu được một là tất cả thấu cái gì là. Một là tất cả, tất cả là một. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, không phải học hết pháp môn đâu. Mà quý vị thấu được rồi thì tất cả pháp môn nó hiển bày trước mắt. Cho nên Phật nói trong đó, Tổ nói vạn pháp quy nhất, nhất quy về đâu? Vạn pháp quy về một, một quy về vạn pháp. Còn chúng ta tịnh độ thì sao cái nào? Vạn pháp quy nhất, nhất quy về đâu? Nhất quy vào A Di Đà Phật là. Quý vị mà nhất quy về vạn pháp á, chúng ta quy không nổi là tâm ý quá quá là nhỏ bé, trí tuệ quá kém cỏi, căn tánh quá cùng cợt, phúc báo mỏng, nghiệp lại dày, mà chúng ta quy về vạn pháp, vạn pháp nuốt chúng ta luôn. Cho nên Phật cho chúng ta cái phương tiện từ 84,000 pháp môn đó chỉ bày cho chúng ta pháp môn tối thắng. Từ tất cả kinh điển đó, kinh luật luận đó, tam tạng kinh điển đó, Phật lại quy về cho tất cả mọi người đều có thể tu được là. Mà nói như vậy không có nghĩa là pháp môn này kém cỏi, không có nghĩa là pháp môn này nó nhỏ bé, cho những người không hiểu không biết thôi tạm niệm một câu A Di Đà Phật để khỏi tủi thân, để khỏi buồn tủi mình cái phận đã sinh ra không có Phật, trí tuệ lại kém, nghiệp chướng lại dày, không thấu không hiểu kinh điển đại kinh đại luận của Phật. Cho nên các ngài an ủi chúng ta, cho chúng ta một cái pháp môn thôi niệm Phật đỡ đói đi là, thôi niệm Phật để đỡ đi mà, rồi mai mốt nó tỉnh tỉnh rồi cho ăn đại pháp, cho khát ngưỡng tất cả pháp hiển hiện. Thưa quý vị, không phải đâu. Thật sự nó đơn giản, nó dễ dàng, nó tất cả cảnh giới đều có thể làm được, mà nó lại cứu cánh viên mãn tròn đầy tất cả. Đó mới gọi là phương tiện của Phật. Chỉ có Phật mới, với Phật mới thấu được phương tiện. Còn Đại Bồ Tát vẫn chưa thấy. Chứ Đại Bồ Tát phải y giáo phụng hành, đừng nói chi mà thấu hiểu nó là. Cái ngài cũng phải làm thôi quý vị ạ. Ở trong trong cái bản mà thượng tọa chủ trì ở đây treo đó, nói chúng ta về trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ đó, nói chúng ta phải tu tam phúc đó, hiếu dưỡng phù mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, phúc báo nhân thiên, thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới, bất phạm uy nghi, phúc báo nhị thừa, cái chủng tử nhị thừa, và sau phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, đập tụng đại thừa và khuyên tấn hành giả. Phúc báo của đại thừa là đại thừa Phật pháp lại nhắc nhủ thâm tính nhân quả. Chúng ta thường thường nghe cái câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là quả nó gần nở rồi mà chúng sanh vẫn chưa sợ, còn Bồ Tát thấy cái nhân là sợ rồi chứ gì. Họ thấu được nhân quả rồi mà, ủa sao lại nhắc họ phải thâm tín, phải tin sâu nhân quả nè. Nhân quả này là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cho nên đối với hàng đại Bồ Tát cũng phải khuyên họ cố gắng niệm Phật là. Ồ thì ra pháp môn niệm Phật không phải chỉ dành riêng cho bà con cô bác bình dân giáo dục của mình, mà chư đại Bồ Tát cũng y giáo phụng hành đó quý vị. Cũng là tùy danh niệm Phật đó. Cho nên á, hôm nay á, duyên lành để chúng ta về tam đảo đây, để chúng ta về nơi cái đạo tràng đây, hầu có thể khởi lên pháp hội hộ quốc tiêu tai, siêu độ cho tất cả hương linh, anh linh chiến sĩ trận vong, vong linh đồng bào tử nạn, tất cả chúng khổ nạn trong các cảnh giới khổ khó, chúng ta nương vào tam thời hệ niệm là ba cái thời luôn luôn tương quan, ba cái thời luôn luôn liên hệ đến niệm Phật, gọi là tam thời hệ niệm là. Vẫn là phải niệm Phật. Niệm Phật là nhân, hành Phật là quả. Lý luận của tịnh độ là gì? Tâm này là Phật, tâm này niệm Phật, tâm này đang làm Phật, và tâm này sẽ thành Phật là. Thị tâm, thị Phật, thị tâm, tác Phật đó quý vị là. Hiểu không? Ai cũng có là, chịu khó làm đi thì thành tựu là. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Cho nên Phật đem cái lý luận sâu xa này, cái lý luận cao tột này, trao truyền cho tất cả chúng sanh. Ta ở trong đời ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề. Nay đem cái pháp khó tin này trao truyền cho tất cả chúng sanh. Lời bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật dõng dạc trong kinh Đại Ai Phật Thuyết A Di Đà nói chúng ta: tôi đây ở trong đời ngũ trược ác thế, có thể làm cái việc khó này trong cái đời ác, mà tôi niệm Phật thành A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề. Nay đem cái pháp khó tin, khó hiểu mà dễ làm này trao cho chúng sanh là. Trong kinh Phật nói chư tổ cũng không thấy diệu ý, không thấy được mật ý này. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư trong Di Đà Yếu Giải khai mở ra, chúng ta mới thấy là tổ sư cũng không thấy được diệu ý là. Phật Thuyết Kinh A Di Đà nói cái gì quý vị? Nói bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Nói chúng ta niệm Phật tùy chất tùy danh hiệu, nhược nhất nhược, nhược nhị nhật, nại chí thất nhật, từ một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, thị nhân người đó lâm mạng chung thời, khi đến giờ gọi là tận tử nghiệp. Cận tử nghiệp đó là giờ lâm chung đó, Phật cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, người đó trong giờ lâm chung tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Lợi ích như vậy, con hãy ráng mà, hãy ráng phát nguyện về Tây Phương đó là. Phật nói gì quý vị? Phật khuyên chúng ta niệm Phật là. Cho nên Ngài kết luận đó, ở cái phần cuối đó là: ta đây ở trong đời ngũ trược ác thế, Đức Thế Tôn ở trong đời ngũ trược ác thế, Ngài hành thử nan sự. Hành là làm, thử là cái việc đó, nan là khó. Cái sự khó này, sự khó này là gì? Ngài đang nói gì quý vị? Ngài đang nói Ngài niệm Phật là, đang chỉ cho chúng ta niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày là nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo là. Chứ đâu phải nói chuyện gì khác đâu quý vị. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngồi ở cội Bồ Đề thành chánh giác, đó là Ngài biểu diễn đó là lần thứ 8.000 biểu diễn đó là. Quý vị thấy Di Lặc Bồ Tát ở trên cõi trời đâu xuất không? Không? Ngài đang chuẩn bị làm Phật chứ đâu phải xuống Long Thọ, cội cây Long Thọ thành Phật đâu ạ. À? Đúng không nào? Ngài đang ở cõi trời đâu xuất, ngày ngày lễ chư Phật mười phương, mong cầu gia trì cho quốc độ của Ngài trang nghiêm. Hầu Ngài quăng ba mẻ lưới, kéo chúng sanh về Tây Phương cực lạc quốc lạc. Không phải ba hơn 300 hội của Đức Thế Tôn, mà 300 hội của Đức Thế Tôn bổn sư Thích Ma Ca Mâu Ni Phật đó là gieo mạ là. Còn Ngài đi gặt quý vị là cầu cho thiên thời địa lợi nhân hòa, cầu cho hoàn cảnh môi trường tốt đẹp, cầu cho tâm của chúng sanh thanh tịnh, tin tưởng, nguyện tha thiết, và Ngài kéo về cái vị. Đức Thế Tôn đã quăng lưới ra rồi, Ngài bây giờ kéo về ba mẻ lưới, đem tất cả chúng sanh có duyên về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Long hoa tam hội nguyện tương phùng là, diễn thuyết pháp chân tâm là. Cái pháp chân thật nhất không qua phương tiện. Một câu niệm Phật, quý vị niệm nghe đó, ngay khi đó là đang làm Phật đó, chứ không phải để thành Phật đâu. Là tin hay không là quyền của quý vị. Tâm này là Phật, tâm này phải làm Phật thì mới chính xác. Còn tâm này làm là Phật, đem cái tâm này làm chuyện á, cái pháp môn nhỏ bé Ngài cũng chê rồi, là đừng lấy nỏ thần mà đi bắn chuột nhắt. Đừng đem cái tâm diệu dụng, diệu á gọi là cái gì vậy? Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm. Đây đó là Phật muốn nói chúng ta điều này. Niêm ma hoa vi tiếu, chỉ có mình Ca Diếp lãnh hội là, còn tất cả ngơ ngác. Lãnh hội gì cái gì? Pháp đó trực chỉ nhân tâm, bất lập phương tiện, cứu cánh thành Phật. Pháp đó là pháp gì quý vị? Không phải một mình Ca Diếp đâu, mà cho toàn thể chúng sanh niệm Phật thành Phật. Đó là tin hay không quý vị? Phật Đức Thế Tôn nói ngũ thời pháp, ngũ thừa pháp, năm thời thuyết pháp cho chúng sanh: Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Kim Cang, Pháp Hoa, Niết Bàn, và cuối cùng là lời dặn sau cùng di giáo là. Phải không nào? Đúng rồi. Phật nói gì trong đó quý vị à? Phật dạy cái gì trong đó là đâu có phải lung tung lang tang, gặp ai nói đó, không có phương pháp, không có bố cục, không có đường lối ra, nói loạn cả, không có đâu. Đức Thế Tôn trí tuệ viên mãn, Đức Thế Tôn cao minh tuyệt vời, cho nên Ngài mở pháp ra đều có đường lối phương pháp. Là ngay cả đại học của thế gian dạy các em học cũng có giáo án, nói chi Đức Thế Tôn thuyết pháp mà quý vị nói Ngài không có giáo án à? Coi thường Thế Tôn quá đi. Hãy nhìn lại chút xíu đi. Là Đức Thế Tôn trí tuệ đã viên mãn rồi quý vị. Đấng Lưỡng Túc Tôn trí tuệ và phúc báo viên mãn rồi, không có một vết trầy, không có một khiếm khuyết, lấy gì mà thua trí của thế gian nè quý vị? Thế nè, chúng ta khinh thường Đức Thế Tôn rồi quý vị à, coi thường người thầy của mình rồi, vị bổn sư của mình rồi đó. Ngài nói cái gì quý vị à? Ngài nói pháp đầu tiên dưới cội Bồ Đề, ba thất hay hai thất không quan trọng. Ồ, hai thất thì 14 ngày, ba thất thì 21 ngày, để cách nhau mấy ngày đông thua gì. Vấn đề là cái nội dung thuyết như thế nào. Ngài thuyết toàn bộ Đại Phương Đẳng Phật Hoa Nghiêm Kinh cho pháp thân đại sĩ nghe, còn Phật trong thập pháp giới trở xuống như đuôi như điếc. Là nói chi phàm phu chúng ta, phàm phu chúng ta chỉ thấy Đức Thế Tôn ngồi ở cội Bồ Đề, tưởng Ngài chiêm nghiệm lực cảnh giới của Ngài á mới chứng. Đâu phải đâu, ta tới đây đã 8.000 lần rồi, cảnh giới ta ta biết mà, đâu có cần chiêm nghiệm nữa đâu. Ta nhập đại định, thuyết đại kinh, chuyển đại pháp, độ đại Bồ Tát, thành Phật đạo. Đây cái gì? Đức Thế Tôn ra đời với nhiệm vụ này, với mục tiêu này, chứ không phải Ngũ Thừa Giáo, Nhân Thiên Thừa, A-La-Hán Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ-Tát Thừa. Mình nếu ta dạy cho chúng sanh thanh văn duyên giác, ta yếu pháp, ta giấu pháp, Đức Thế Tôn không bao giờ làm việc được. Trong Kinh Pháp Hoa nói rõ ràng mà, ta chỉ có một mục tiêu, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho tất cả chúng sanh, vốn dĩ chúng sẵn có là. Đúng không quý vị ta? Pháp Hoa mà phát ra đi sư ha, phải rồi, nhất định tại đạo tràng tụng Pháp Hoa. Cho nên Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói là lý tình siêu kiến, tình kiến của mình đó, siêu vượt qua, lìa khỏi kiến giải, tuyệt đãi viên dung, không còn một chút xíu nào đối đãi năng sở nữa. Ta là Phật, Phật là ta, ngã tâm tức A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật tức là tâm ta. Tây phương tức là phương này tức là Tây phương. Tuyệt đại viên dung, viên là tròn đầy, dung là dung chứa tất cả pháp của thế gian, tất cả pháp giới vũ trụ nhân thiên đều không ngoài một câu A Di Đà Phật đó. Tuyệt đại là không còn đối đãi, không ngăn không sở, không chủ không khách, không á người á độ và kẻ được độ. Tuyệt đại viên dung tròn đầy tất cả, bí tỷ của Pháp Hoa, thâm ảo của Hoa Nghiêm, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh, trong sáu chữ đây nè. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát biểu diễn, Ngài dùng hạnh gì để độ chúng sanh? Niệm Phật phổ độ chúng sanh. Quý vị thấy không? Phổ môn nó thị hiện mà. Nắm nè. Phạm âm, hải triều âm, thắng bị thế gian âm, thị cố tu thường niệm, niệm niệm đừng có sanh nghi. Quan Thế Âm tịnh thánh, Ngài biểu diễn trước mắt chúng ta, tâm ta vẫn luôn luôn nghĩ đến Phật, nhớ đến Phật, niệm Phật, để mà thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng là. Nơi nào chúng sanh trong nguy hiểm, trong khó khăn, trong tai nạn, cầu ta ứng. Vậy á, A Di Đà Phật có ứng không quý vị? Ứng mà tại vì chúng ta không dám là, cho nên không dám đi vô giáo chủ, đi vô phụ tá dễ ăn hơn. Tâm non kém, hèn á, kém như vậy, cho nên vô giáo chủ sợ quá. Thì cũng sợ là Pháp Hoa đó không? Phật Đức Thế Tôn mà hiện ra cái chúng ta chết giấc là. Chết không quý vị? Chết là. Tôi đâu có tội tình gì đâu. Mình đó, làm le thì làm le thiệt, đến hồi á sự thiệt nó xảy ra cái là mình chết chắc. Đức Thế Tôn á khổ quá, Đức Thế Tôn Ngài thấy tủi quá, Đức Thế Tôn Ngài thấy á, trong đó buồn quá, ây da rầu rĩ. Nè quý vị đại thần à, làm sao đi cứu thái tử đi nè, chứ ta mà hiện ra nó chết nhất là. Thôi á thì thôi á, các vị á chịu khó vì chậm, hai người mặc áo rách rách một chút, áo mà nó cũ nó sờn sờn chút thế nè, cái nào mà cái áo nào mà cái vị á, nghĩa là không thèm mặc nữa đó, lấy cái áo đó mặc đi cứu thái tử là hiện 32 tướng tốt, 80 triệu hình để độ chúng ta. Đó là liệt ứng thân, chứ không phải vô lượng tướng tốt, vô lượng tiền hình. Nếu mà hiện ra mắt xanh á như tứ đại hải, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cái vị á thôi chui xuống đất mà tốn là. Đây là quý vị tán thán là tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, hám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức,
hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, tử thập bát nguyện độ chúng sanh, cụ phẩm hàm linh đăng bỉ nguyện hoàng, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đọc thì đọc, tán thì tán, niệm thì niệm, mà hãy mà thiệt ra cái là chúng ta ngã chết chết. Bởi vậy á, người niệm Phật bất khả tư nghị, người niệm Phật không thể nghĩ bàn. Họ nhận cái việc, họ tin, họ làm, họ chịu, là chịu nhận cái thân tướng quảng đại bao la, chịu nhận á, đức giáo chủ á, vô cùng á, uy đức đó, chịu á, học với ngài, chịu thành Phật đạo phổ độ chúng sanh, là đây là cái tâm, cái nguyện của hành giả Tịnh Tông đó quý vị, chứ không phải bà con cô bác của mình bình dân giáo dục đâu. Cho nên hãy hãnh diện lên một chút, mà đừng có tự cao, nghe không? Tự cao nó rớt xuống một cái té. Mình hãnh diện thôi, mình tự hào thôi, chứ không có tự cao. Đây mới là chính xác, đó là cũng không có u bi, cũng không có ở trong đó, nghĩa là hãy mà xấu đó, hãy mà kém đó thì mất mặt, thì phiền não, mà hãy mà được chút đó thì ngã mạn tự cao. Tất cả đều là phiền não, tất cả đều là nghiệp chướng. Bây giờ mình hãnh diện là thật sự đệ tử thứ nhất của Phật, mình tự hào là con ngoan của Đức Thế Tôn. Ê, cái này tôi không phải xúi quý vị về Tây Phương đâu, là mà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó là ba lần bốn lượt là diễn tả cái cảnh Tây Phương rồi khuyên thôi à các con à, nhữ đẳng hãy đương tính thị ngã ngữ cùng chư Phật Đà Tuyết. Các con à, hãy nên phát nguyện đi học đi. Các con hãy về với Phật A Di Đà đi. Các con hãy cùng học với chư Đại Bồ Tát đi. Bảo đảm các con hiệu trưởng tới rước là. Ê, coi vậy chứ mà ngon lắm cái việc. Kinh Phật Thuyết A Di Đà dễ sợ đó. Đến giờ lâm chung, đến giờ đi học đó, ta ngã là A Di Đà Phật cùng chư thánh chúng hiện trước kỳ tiền, hiện trước người đó thị nhân chung thời, người đó sửa soạn xong rồi, đến trước đó rồi đó, tâm bất điên đoạn, không sợ hãi, không lo lắng, không hoài nghi, phúc báo hiển hiện, bệnh hoạn không có, thân thể đẹp đẽ trang nghiêm, thân thể khỏe mạnh, đứng mà đi, ngồi mà đi, trồng chuối mà đi, thả trên cây xuống mà đi, tất cả ở đó đi. Quý vị thấy pháp môn nào được vậy không vậy? Người ta đạt được đó là ai mà đạt được cảnh giới này, ai mà được đó, được cái vinh hạnh được Phật tới tiếp dẫn này, thưa thật với quý vị, phe ta đó là hèn hèn như vậy, bình dân như vậy, nhẹ nhẹ như vậy, yếu yếu như vậy, khờ khờ như vậy, ngu ngu như vậy, họ được rước đó quý vị. Họ chịu nghe, họ chịu tin, họ chịu làm, họ chịu thành Phật đạo là. Cho nên Đức Giáo Chủ thân kinh tứ tiếp dẫn. Trong số này quý vị nghe tôi á, mấy năm trước á, thuyết á, tam bối vãng sanh đó mà. Thượng bối báo thân Phật tứ tiếp dẫn, trung bối hóa thân Phật tứ tiếp dẫn, hạ phẩm tự tại ra sân ra đi, chư thánh chúng tới tiếp dẫn. Rõ ràng minh bạch là công phu quý vị trong đó. Vậy mà báo thân Phật đầy cả không gian tới tiếp vật, hóa thân Phật trong đó, hiện tướng trong đó, trang nghiêm rực cả một khoảng trời, rực cả một khoảng không gian, để tiếp dẫn xe ta đó là... Quý vị mà đó lễ hoa đăng đó ha, rồi quý vị làm á, cái xe hoa đó ha, cả mấy tháng trời đi biểu diễn ngoài đường từng mấy tiếng đó ha, mệt là đâu bằng ở nơi đó. Làm sao thiết kế được á, cái cảnh giới mà Phật rưới hoa, trống kèn, hương thơm quang minh đầy cả núi để tiếp dẫn mình. Cái xe hoa nhỏ nhỏ thấy đã vất vả lắm rồi, thân nè, cả một cái khoảng núi đó quý vị. Không tin quý vị dở kinh Vô Lượng Thọ ra coi. A Nan nói con muốn thấy được thanh tịnh bình đẳng giác là Đức Phật A Di Đà ha, thì đó con hãy hướng về Tây Phương cung kính đảnh lễ. A Nan lập tức hướng về Tây và cung cánh đảnh lễ, hốt nhiên Đức Phật A Di Đà xuất hiện cùng chư thánh chúng. Quang minh tỏa nuốt hết tất cả quang minh của mặt trời, mặt trăng, đèn điện. Trong kinh diễn tả luôn biết nha. Quý vị muốn coi thì tự mình lễ đi. Ai mà cảm thì thấy, ai không cảm không thấy à. Té ké sơ sơ thôi à. Cho nên ở đây đó, tất cả núi non, sông ngòi, biển cả đều bị nuốt bởi ánh sáng của Ngài. Nên quý vị thấy Ca Diếp đó, Ngài được gọi là Liễu Bổn Tế, Ngài được cái danh hiệu là Ẩm Quan. Tại sao quý vị? Ngài trong đó niêm hoa vi tiếu đó, Đức Thế Tôn đưa cái cành hoa, Đức Thiên Đế cúng dường đó, Đức Thế Tôn đưa cái cầm hoa lên, mỉm mỉm cười cười. Chỉ có một mình Đại Ca Diếp mỉm chúm chím cười. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói, ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, bất lập phương tiện, chỉ thẳng chân tâm, kiến tánh thành Phật. Đây cái pháp này cho quý vị. Ca Diếp niệm Phật, quang minh chiếu sáng nuốt hết cả quang minh khác. Cho nên Ngài Ca Diếp được đứng trong hội Vô Lượng Thọ. Đại Ca Diếp, thấy không? Ma Ha Ca Diếp, đều đó là ý nghĩa của chúng ta. Trong kinh đó quý vị thấy A Nan nè, Ma Ha Ca Diếp nè. A Nan là sao? Là khánh hỷ, là A Nan được dịch là khánh hỷ là tại sao quý vị? Vì Phật thành đạo báo tin về cho hoàng cung, hoàng cung sanh ra được hoàng tử là A Nan đó, là em của Đức Phật đó. Cho nên vua wow, tình hay quá, hôm nay là hoan hỷ quá, hôm nay vui mừng quá, đặt cho nó là khánh hỷ đi, A Nan đó. Tại sao khánh hỷ? Niệm Phật thì hoan hỷ, niệm Phật thì vui vẻ, niệm Phật thì khánh hỷ là cái ý nghĩa nó như vậy. Chứ không phải thấy ông này nhớ nhớ ông này cái Phật đem ông đầu ổng vô đâu, không phải. Không phải là bởi vậy cho nên quý vị thấy A Nan rồi Ma Ha Ca Diếp. Ma Ha Ca Diếp là liễu tri cái căn bổn vi tế của mình. Đó là Ma Ha Ca Diếp. Và Ngài có danh từ là ẩm, ẩm là uống đó, ẩm thực đó, thực là ăn, ẩm là uống đó, ẩm quang, quang minh của Ngài phát ra, nuốt hết quang minh khác là quang minh của người niệm Phật. Trong kinh Thập Vãng Sanh nói chúng ta chiếu đi 20 dặm. Bởi vậy như cảnh giới khác, đi vào đạo tràng chuyên tu của người niệm Phật không dám vào. Đi vào giảng đường thuyết pháp không dám vào, vì quang minh chói rực họ chịu không nổi. Chỉ có hai nơi đó quang minh rực rỡ. còn nơi khác đèn cày. Nó không có sợ là, không có sợ là. Cho nên mình có tâm cũng là có tâm, chân tâm, niết bàn diệu tâm phải không? Mà niết bàn diệu tâm của mình bị vọng tưởng, phiền não, nghiệp chướng, bị trí giải tri kiến nó nuốt, nó che, không có một tia sáng nào phát được. Niệm Phật dễ sợ nha. Ê, cái này là kinh nói chứ mẹ tôi nói đâu nha quý vị. Đừng ngó tôi ngơ ngác, tôi không có đặt điều đâu. Kinh Phật nói đó là có 25 đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ bảo vệ cho chúng ta. Nên nó tin hay không, hạ thủ công phu thì cảm được là Ngài không hiện thân đâu, đừng có hòng, đừng có kiếm. Ngài ẩn trong đó bị lộ mặt á, chúng ta biết là ngon lành rồi. Có ngự lâm á, quân có cao thủ đại nội bảo hộ rồi, lo gì mình tà tà không sao. Cho nên bảo đảm cái việc các ngài không xuất hiện đâu. Xuất hiện á, thái tử đi chơi nữa, chật kẹt nữa. Bởi vậy cho nên âm thầm gia trì, miễn làm sao chúng ta không có tai nạn, miễn làm sao chúng ta an toàn, miễn làm sao chúng ta tinh tấn, miễn làm sao chúng ta không ngã tẻ vào con đường ngoại đạo, con đường tà đạo, con đường nhỏ hẹp. Các ngài, đây quý vị, nhiệm vụ của các ngài. Chúng ta đang đi đường bằng phẳng như vậy, tự nhiên liệt vô cái đường hẻm, tưởng đi cái đường ngắn, hay cái việc đẹp không được, kéo kéo lại. Các ngài bích cái đường đó, các ngài làm cản trở chúng ta. Đó là các ngài để đưa chúng ta đường chân chánh, bằng phẳng. Ở đâu cảm được cái việc? Ở trong tâm chân thành lão thật niệm Phật của chúng ta. Chúng có, tôi cũng xét nhiều lần rồi, nó là cái gì tôi cũng thử hết à. Đó ngày đó, thử thôi, đi vô lại, đợi đủ nhân duyên, gặp thiện tri thức chỉ cho con đường rõ ràng minh bạch mà đi. Vì thấy không? Hòa thượng đó 16-17 năm mới vô được lại. Lý Bỉnh Nam hơn 20 năm mới vào được lại. Vào được Tịnh Tông không có dễ, là không có đơn giản đâu quý vị à. Người ta cho thấy các Phật tử đi chùa về niệm Phật đòi giảng sanh. Cái vị nói sao vậy? Tu được cái gì mà bị đặt vãng sanh? Mới có niệm Phật ba câu mà đòi vãng sanh à? Thôi đừng có nghe người ta nói xàm, đâu có tin đâu quý vị. Chính là các vị đó không tin. Bởi vậy tin không phải dễ. Hòa thượng tại sao tin? Tại vì kinh Hoa Nghiêm. Tôi có trí tuệ như vậy, tôi khéo léo như vậy, tôi biết thuyết pháp như vậy, mà sao thầy dạy tôi niệm Phật giống như ông già bà cả? Không dám cãi thầy, không dám làm trái, nhưng mà tâm không phục, không hạ thủ, không quyết tâm tu hành. Lý Bỉnh Nam còn cao minh, tôi biết ông chưa có tin mà, kệ, để từ từ ông thấy, ông biết, ông tự mình tìm. Hòa thượng giảng Hoa Nghiêm rồi đến nửa quyển, ngài mới nói, cũng ngon lắm giảng Hoa Nghiêm nè. Bây giờ ngài nhìn lại biểu trời mình giảng lúc trước không giống ai hết, mà người ta khen đấy chứ. Nên ngài mở kinh ra coi thiện tài đồng tử tu cái gì. Mở ra trong đó thiện tài đồng tử là đệ tử đắc ý đắc pháp của Văn Thù Sư Lợi. Ngài đi tham vấn 53 thiện tri thức, 53 cảnh giới đó, và đi tham vấn người thầy đầu tiên. Người nào đầu tiên tiên vi chủ, người thầy đầu tiên làm chủ cả cuộc đời sự nghiệp, đạo nghiệp của chúng ta. Cho nên thầy đầu tiên là Đức Vân Tỳ Kheo, hay là Cát Tường Vân Tỳ Kheo, tùy theo bản dịch, cùng một nghĩa, đều là vị tỳ kheo đức hạnh, đầy đủ trí tuệ, dạy cho thiện tài đồng tử 21 pháp môn niệm Phật, dùng bát châu tam muội làm chính. Rồi Ngài nhìn lại, chà, wow, hay quá ha. Vậy đầu tiên đi niệm Phật, kinh hành niệm Phật, và sau đó đi tham vấn các vị thiện tri thức. Ngài tham vấn, học hỏi, và Ngài tán thán, đi đến vị nào đều là nhiễu Phật ba vòng. Theo lạy trong đó lễ lệ ba vòng đi nhiễu kinh hành niệm Phật đó quý vị, tán thán công đức, và sau tán thán tạ từ lễ từ, tán thán ca ngợi, nhưng mà con vẫn giữ pháp môn đầu tiên, con tạ từ, con kính lễ, con xin kiếu, con không học của Ngài. Đây là cái vị đó là tham vấn, vẫn giữ vững pháp môn mình trong tất cả cảnh giới, hoàn cảnh, môi trường, trong tất cả pháp môn. Và Ngài đi đến một vị thiện tri thức nào, phẩm vị liền tăng, từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, ngôi đẳng giác, diệu giác, Ngài đều đi qua, cuối cùng gặp Phổ Hiền Bồ Tát. Mà Phổ Hiền Bồ Tát đó, Đại Đức đó, Thanh Lâm đây viết ở trên cái bài kệ, nguyện của Phổ Hiền, con nguyện lâm chung vô chướng ngại, Di Đà tiếp dẫn từ phương xa, nay con đã tới Tây Phương rồi, hiện thời thành tựu nguyện của con. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát trước đại chúng của Pháp Thân Đại Sĩ, Ngài tuyên bố thôi chúng ta hãy quay về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Hòa Thượng coi đến đây giật mình là, thì ra cảnh hoa nghiêm, hoa tạng thế giới đó cuối cùng cũng quy về tịnh độ. Người thầy đầu tiên của thiện tài là học niệm Phật kinh hành Bát Châu Tam Muội, và người thầy cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, lại tóm gọn tất cả đại chúng có duyên Pháp Thân Đại Sĩ đó, Bồ Tát Ma Ha Tát đó, thôi chúng ta về Tây Phương học với giáo chủ A Di Đà Phật. Quý vị hởm tin đó, dở phẩm 40 của Hoa Nghiêm, phẩm 39-40 gì đó, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đó, nói cho chúng ta 10 đại nguyện vương này sẽ dẫn chúng ta về Tây Phương. Khi giờ lâm chung, gia tài sự nghiệp, cung nữ mỹ nữ bà con thân thuộc, gia tài đất đai chứng khoán uy đức, tất cả cái gì đó cái ngon á đều bỏ lại hết, cái ngon cũng bỏ lại, cái dở cũng bỏ lại, còn cái nghiệp mang theo thôi, chạy theo cái nghiệp. Và người nào tu hạnh Phổ Hiền đó thì sao quý vị, thì cái nghiệp này sẽ dẫn chúng ta thẳng về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ai cũng đọc cái ha, thập đại nguyện vương mà, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, thấy không? Học lào lào ha. Làm thế nào quý vị? Mình phải coi tất cả chúng sanh là Phật, mình phải coi tất cả chúng sanh là A Di Đà Phật, thì quý vị về Tây Phương một cách nhanh chóng. Hồng danh sám hối đó mà, có không? Có mà, 108 lễ không nè? Đúng rồi, 98 vị Phật. Vị Phật cuối cùng là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Lễ chư Phật đi, lấy 97 vị kia để mà đại diện thôi, cuối cùng một đại biểu tóm thâu hết tất cả chư Phật, đại diện cho tất cả chư Phật, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Lễ như thế nào quý vị? Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, tùy thường tùy Phật học, và tục hằng thuận chúng sanh, cuối cùng phổ giai hồi hướng. Anh hãy dùng cái này mà lễ 98 vị đại biểu, quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, anh dùng cái phương tiện này sám hối này chân sám hối được, chứ không phải nửa tiếng sám hối mỗi hai tuần đâu. Chúng ta phải thực hành, chúng ta phải tu tập rồi áp dụng tu hành. Tu hành cái gì? Tu sám hối vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. 108 lễ trong đó, ý của các ngài vẫn là đưa chúng ta về Tây Phương đã. Dùng thập đại nguyện vương để mà lễ kính, để mà xưng tán, để mà sám hối, để mà quản tu, để mà cúng dường. Tất cả đều có công đức gì thiện căn gì quay về tịnh độ quý vị là. Đúng không? Chúng ta lễ thập đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát mà, đến chi quý vị? Trong kinh Hoa Nghiêm nói rõ ràng là anh mà lễ theo kiểu này, anh tu theo thập đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát thì á, cái lực của nó đưa cho anh đi thẳng về Tây Phương. Cho nên chúng ta sám hối như thế này, chúng ta lễ kính như thế này, chúng ta học như thế này, chúng ta tu như thế này, chúng ta thành Phật đạo như thế này. Ở đâu quý vị? Giống như Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị không tin ra coi cái bản đi, thầy trụ trì thấy teo ra. Nguyện của Phổ Hiền, nguyện của Văn Thù tương tự như nhau, cũng đều phát nguyện vãng sanh Tây Phương. Ê, hai ông đó là gì quý vị? Chủ tịch sinh viên của trường đó là. Vậy mà ông biết là ông tập hợp tất cả sinh viên kéo đi hết. Dễ sợ không? Không phải trưởng lớp nha, chủ tịch sinh viên là. Vì ở trong đó mà lớp thứ nhất, lớp thứ nhì đó gì, lớp thứ 40, lớp thứ 40, 50 mấy ngày tập hợp hết. Ông nào mà gần đó thì vô đại sảnh, đại giảng đường của Phổ Hiền Bồ Tát. Rồi ông phó ông trưởng nào đó đều tuyên bố thôi chúng ta mình đi về Tây Phương học nha, đừng nói kéo hết về Tây Phương. Cho nên quý vị thấy đại Bồ Tát cũng về Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái ý của Đức Thế Tôn là vậy đó, chứ không phải khai mở hoa tạng thế giới đâu, không phải mở vô lượng pháp môn đâu. Vì Hoa Nghiêm là căn bổn pháp luân, là cái gốc, là cái thân của cây. Cành lá nhánh hoa quả đều từ thân phát ra. Cho nên anh chạy đi đâu chạy, anh nở cái gì nở, anh ra quả gì, không ngoài cái thân. Thân đó là thân Hoa Nghiêm, là hoa tạng đó. Cho nên Đức Thế Tôn trong 21 ngày đó, ngài phóng lằn hào quang thuyết đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm kinh đó, không phải bằng âm thanh đâu, mà ngài dùng quang minh chiếu sáng để chúng sanh đại Bồ Tát thấy được cảnh giới. Giờ mình ngon ha, tà đây ha, phàm phu chính cống là, chứ không phải phàm phu giả là. Bồ Tát thì Bồ Tát giả, mà phàm tu thiệt đó, thiệt mà Bồ Tát giả là sao? Khi nào mà tụng giới đó thì là Bồ Tát sao? Ra khỏi cái đạo tràng nó thành phàm phu là. Chứ đóng vai trong vòng đó, nửa tiếng là tụng phạm võng trong nửa tiếng hồ là Bồ Tát giả là. Danh từ tức Phật, chứ không phải là Phật thiệt đâu quý vị. Có danh mà vô thật. Bây giờ mình ráng niệm Phật đi. Làm Bồ Tát thiệt đó là thiệt mà. Hoa Nghiêm như vậy, còn Lăng Nghiêm sao quý vị? Lăng Nghiêm là trí tuệ, khai trí tuệ Lăng Nghiêm mà. Các vị xuất gia đều không thoát khỏi Lăng Nghiêm mà. Sáng ra phải trì chú Lăng Nghiêm mà, ngủ hội chú là thiện nữ chú là, tất cả trong đó đều khó hà. Phải thuộc nha, phải thuộc lòng nha, không có kinh điển nha. Có, cho nên á, người xuất gia sợ nhất là Lăng Nghiêm. Đâu có sợ dữ vậy đâu quý vị, đâu khó dữ vậy đâu. Tối thắng của Lăng Nghiêm là gì? Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương, tối thắng. Tối thắng của Lăng Nghiêm không phải ngũ hội chú đâu, mà là chú Vương, A Di Đà Phật là chúng vương đó. Cho nên ngài Đại Thế Chí đứng lên, lập tức 52 vị đồng luân, đồng luân chúng ta cũng gọi là đồng chí đó, đó, cùng theo con đường của tôi, cùng theo pháp môn của tôi, cùng theo cái mục tiêu của tôi, cho nên gọi là đồng luân. Dù anh ở trong cảnh giới nào, anh đều không thoát đội niệm Phật bản thân. Cho nên thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, 50 đẳng cấp, cùng cái gia hạnh, đó, đẳng giác nữa, 52, và diệu giác, 53, đều đồng loạt đứng dậy. Đứng dậy biểu hiện gì? Chúng tôi cũng đồng ý, đồng tình, đồng hướng với ngài. Chúng tôi cũng tu niệm Phật. Đó là cái ý đó quý vị. Cho nên nó lăng nghiêm quý vị thấy không? 25 vị đại Bồ Tát đứng dậy khai á, báo cáo trước Đức Thế Tôn, con làm sao được viên thông? Tất cả báo cáo xong rồi, ngài Đại Thế Chí có một cái chương riêng. Trong phẩm thứ 6, cái chương thứ 6 đó, 20 mấy vị Bồ Tát đứng dậy á, báo cáo. Vậy mà Đại Thế Chí dùng một cái chương riêng của ngài để báo cáo. Không có báo cáo chung, mà báo cáo riêng là dễ tạo ra. Cái bản báo cáo của ngài không chung với vị đại Bồ Tát đó, mà nó thành một cái chương riêng. Cái chương riêng là Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương, là tâm kinh của tịnh độ đó quý vị. Lăng nghiêm, tựa đề của Lăng nghiêm là gì? Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát mạng hạnh đại thủ Lăng nghiêm kinh. Câu A Di Đà Phật đó. Đức Thế Tôn không có nói thẳng, không có nói rõ, giống như cho toán đố đó, mà giải thì còn gì toán đố nữa quý vị. Phải để cho cả nước giải, ngay các thầy cũng phải giải luôn. Các thầy giải không ra mà các em nó sáng đó, nó tiểu học đó, trung học đó, nó giải ra. Cho nên hồi xưa tôi nhớ ở miền Nam đó, cứ mỗi tuần có một bài toán đố cho cả nước giải. Mà mày giải được rồi sao quý vị? Ngon à. Tôi giải được bài toán cả đời anh không quên, không quên. Và về sau á, có bài toán đố nào khó đó anh giải được. Cho nên Đức Thế Tôn hiểu được, biết được, nói rõ tụi nó quên, tụi nó coi như hiểu rồi. Cho nên ngài nói thâm mật chứ không phải bí mật, để cho tụi chúng ta định lại, chúng ta giác lại, chúng ta ngộ lại. Và cái này, ê, của ta là cao mình không được. Nếu mà chỉ rõ cái vị quên hết là. Cho nên nó học Phật đó phải có cái ngộ tánh nhau nè. Còn không ngộ tánh đó, đọc tăng đố không hiểu đâu. Phải có cái lanh, phải có sáng suốt, quý vị mới giải được bài toán. Đọc kinh phải có ngộ tánh mới thấu hiểu Như Lai chân thật nghiệp. Còn không tri thức kiến giải, giống như người ta nhìn bài toán đến hồi giải rồi thấy dễ quá, chưa giải khó vô cùng. Cho nên chúng ta phải giải Như Lai chân thật nghĩa. Muốn giải được chư Như Lai chân thật nghĩa, phải có phương pháp phương tiện của Đức Thế Tôn thì anh mới giải nổi, còn không có giải không nổi. Cho nên cái vị Hoa Nghiêm cũng vậy, Lăng Nghiêm cũng vậy, Pháp Hoa cũng vậy. Là Hoa Quang Thế Âm Bồ Tát biểu diễn là ngài tu gì? Ngài nói chúng ta quán âm thị hiện quốc hổ tầm thanh à. Đâu phải đâu, ta niệm Phật là phổ độ chúng sanh. Là quý vị không tin, nhìn hình tướng của ngài coi, để có Phật không à? Có không? Có mà. Ông Phật nào vậy? Pháp A Di Đà. Bảo đảm quý vị không phải Phật nào hết. Tại vì sao? Tại vì Quang Thế Âm Bồ Tát là phụ tá của Phật A Di Đà. Ông thờ vua này, mà ông ở nước này mà ông thờ chúa kia hả? Ông có ý đồ sao? Ông định phản sao? Ông định làm cái quốc độ riêng của ông sao? Dễ chứ, thấy không quý vị? ở trong triều đình này mà ổng đeo á cái ông vua khác trên đầu, cái ông vua này làm sao mà chịu được cái vị hạ, đúng không? Cho nên bảo đảm cái vị Quan Thế Âm Bồ Tát trong kinh nói, sau khi Đức Phật A Di Đà duyên độ sanh đã hết rồi thì Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức lên ngôi ở tại Tây Phương Cực Lạc quốc. Cho nên này không có làm một quốc độ nào riêng đâu, mà ngài sẽ nối ngôi của Đức Phật A Di Đà. Và Quan Thế Âm Bồ Tát duyên cũng hết rồi thì Đại Thế Chí lập tức lên ngôi. Ê, nhưng mà đừng lo, quý vị về Tây Phương á, A Di Đà còn á vô lượng thọ, mà quốc gia của ngài á mới có 10 kiếp à. Nếu mà bây giờ ngoan á mà về đó, quý vị là khai quốc nguyên thần là quốc gia mới là, không có cũ đâu. Đừng có lo bị ăn hiếp, đừng có lo bị trong đó đàn anh nó sẽ đi đàn em, không có đâu. Mà mình là khai quốc công thần đó quý vị. Mới có 10 kiếp mà cái thế giới đó vô lượng thọ, vô lượng kiếp. Được chưa? Mà sao? Không sao. Cái vô lượng thọ của ngài vẫn còn số lượng. Chúng ta tu tu ở đó đó, chừng cỡ chúng ta đây nè, tệ lắm đó thì 4-5 kiếp thành Phật rồi. Còn mà thập ác ngũ nghịch đó, thập ác thì có, ngũ nghịch thì không đó, mà có ngũ nghịch đó thì có thể được 8-9-10 kiếp, đấy nè. Thường thường nếu mà chúng ta tin đây, chịu niệm Phật, Hòa Thượng nói chỉ chừng 4-5 kiếp là thành tựu. Vậy, 4-5 kiếp, coi vậy mà không có lâu đâu. Tại vì chúng ta ở đây mình thấy lâu, đấy nè. Chứ ở đó nó qua một cái là sao hả? Quý vị thấy con thiêu thân ở đây nó chớp chớp đó. Nó chớp chớp một đêm là hết cái mạng của nó là. Lâu không quý vị? Chúng ta ngủ một giấc nó đi mất tiêu. Đấy không nè? Bởi vậy cho nên nó tùy theo căn tánh phúc báo của chúng sanh mà thời gian khác nhau, gọi là bất tương ưng hành pháp, tùy theo chúng sanh. Cho nên cõi trời á, tứ thiên vương một ngày bằng 50 năm, đao lợi 100 năm, dạ ma 200 năm, đầu xuất một ngày bằng 400 năm. Để nè, kinh nói bởi vì ta thọ mạng ở đầu xuất đó 4000 năm. Một năm có 365 ngày, một ngày là 400 năm. Cho nên cái vị mà hội Long Hoa đó nguyện về đó ha, coi chừng đó nha, 567 triệu năm sau ngài mới xuống đó là. Thôi giờ mình đi cái đường khác hay hơn. Mình đây mình tu chừng 10 năm, 20 năm, cho 30 năm đi, 40 năm đi cũng không bằng số lẻ. Về nơi kia đó quý vị là bạn lữ của Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát ngày ngày vẫn lên Tây Phương để thọ giáo với Đức Phật A Di Đà. Để chi? Để mai mốt tôi túm lưới không thoát con nào là. Ba hội của tôi kéo về Tây Phương gọn ghẽ là. Ngài cũng đang thọ giáo với Đức Phật á, A Di Đà đó quý vị. Nhưng mà ngài á, có căn cứ ở, có tổng hành dinh ở Đao Xuất, Đao Xuất Thiên, mà về phải về bộ chỉ huy để mà học, đéo nè. Nhưng mà tổng hành dinh của ngài ở Đao Xuất Thiên không có dễ mà vào đâu, khó lắm đó. Phải được định của Di Thức mới vào được Đao Xuất Thiên. Không có định của Di Thức, vì ngài là chuyên gia Di Thức mà, cho nên Di Lặc Bồ Tát gọi là Di Thức, tu Di Thức. Mà chúng ta không có phe của ngài đó vô không nổi. Lên cõi trời Đâu Xuất mà đi hưởng lạc, đi vòng vòng với tiên nữ, chứ không có vô nội điện để mà tu hành. Vẫn là thế gian, vẫn là lục đạo luân hồi, chứ không phải cảnh giới tịnh độ của cõi trời Đâu Xuất. Cho nên ở đây đó, hay hơn hết Hòa Thượng khuyên về Tây Phương đi, rồi mến muốn á, Long Hoa Tam Hội đó, thì mình sẽ về một cách đường đường chánh chánh, không phải là đệ tử của Di Lặc Bồ Tát, mà là ảnh hưởng chúng của pháp hội của Ngài, sẽ đóng vai là những vị đại Bồ Tát tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Trở về, tôi hồi xưa cũng giống như các anh, cũng nghèo nghèo, khổ khổ, ngu ngu, khờ khờ, mà tôi á không biết cái duyên gì, tôi tại sao tôi tin ổng, tôi niệm Phật 3 năm tôi giảng sanh, cho nên bây giờ tôi le lói như vậy nè. Hãy cố gắng mà niệm Phật, quý vị sẽ là bạn lữ của Di Lặc Bồ Tát. Còn ở đây mà chúng ta bày đặt cái phát nguyện về Long Hoa đó ha, coi chừng á, khó hơn là về Tây Phương. Về Tây Phương chỉ có 10 niệm, về được cái Di Lặc Bồ Tát đạo tràng của Ngài đó, anh phải có định. Cõi trời á, dạ ma trở lên, phải có định mới vô nổi. Phúc báo tứ vô lượng tâm là cõi trời tứ thiên vương và cõi trời đao lợi. Còn anh muốn ra khỏi cái đỉnh núi Tu Di đó thì anh phải có định. Cho nên từ 28 tầng trời thì chỉ có 2 tầng trời cuối cùng là Tứ Thiên Vương và Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Chúa Trời. Đó là cõi trời đao lợi đó. Chưa có định, chỉ có phúc báo. Và 28 tầng trời đó, tất cả tầng trời cái định đó, cõi trời dục giới vẫn chưa có định, gọi là vị đáo định, là định chưa tới. Anh lên cõi trời sắc giới, vô sắc giới, lúc đó mới gọi là tứ thiền bát định, mà vẫn chưa ra khỏi lục đạo. Đến khi củ thứ đệ định mới đạt được A-la-hán, ra khỏi lục đạo luân hồi. Khó không quý vị? Quá khó là. Cho nên chúng ta đó chỉ này tóc thì trắng hết trơn rồi, là răng thì đen đó, hết trơn rồi, vậy mà niệm Phật vậy cũng vãng sanh, vậy cũng được Phật trước, vậy cũng hoan hỷ vui vẻ, vậy vẫn tự tại, vậy vẫn có thoại tướng ra đi. Ở đâu nguyện quý vị? Nhờ uy thần nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Nếu không có, thật sự chúng ta chịu thua, đời này chịu thua, tôi cũng chịu thua luôn, hai tay hai chân đầu hàng, phiền não nghiệp chướng quá nhiều, khống chế không nổi. Tu thì tu vậy, nó ra một cái là nó nổi sân liền. Tu thì tu vậy, nó ra một cái là nó si liền. Tu thì tu vậy, nó ra một cái là nó hận, nó phiền liền. Cho nên khó lắm cái người. Bởi vì cho nên mình tu sao mà tu, tu sao mà sao, càng tu càng càng giận, càng tu càng nóng, càng tu càng hờn. Đó là cái tác dụng của phiền não đó. Cho nên ráng cố gắng. Chúng ta không có phải chê, không có phỉ báng một ai, nhưng mà tại vì cái A lại gia thức nó quá là lợi hại, chúng ta khống chế không nổi. Vào trước ra sao làm chủ công, nó lấy cái ý niệm của chân tâm biến thành A lại gia thức. Một cái ý niệm giác thì thành Phật, một ý niệm mê thành A lại gia thức. A lại gia thức trong đó nó lấy cái ý niệm một phần 1.600 tỷ của giây biến thành tri thức kiến giải. Trong đó tam tế tướng xuất hiện, nghiệp tướng, chuyển tướng và cảnh giới tướng xuất hiện. Tam tế tướng xuất hiện, tam tế tướng xuất hiện thành lục thô, trí tướng xuất hiện, Phật và Bồ Tát trong thập pháp giới xuất hiện. Phật Bồ Tát vẫn bị nó khống chế. Quý vị coi cái bản đồ thập pháp giới đó, thập pháp giới không, ở trên có Phật, rồi có Bồ Tát, có Duyên Giác, có A La Hán, tứ thánh giới đó, rồi lục đạo ở dưới, trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ở giữa là chữ tâm. Chuyển biến tâm đó gì? Vọng tâm, vọng thức, a lại gia thức, chuyển biến. Quý vị chuyển lại được hả? A lại gia thức thành đó, thành gì quý vị? Thành đại viên cảnh tiên. Chuyển nổi không? Làm gì chuyển nổi? Quý vị lấy mạt na thức chấp trước đó chuyển thành bình đẳng tánh tiến. Chuyển nổi không? Chuyển gì nổi là chúng ta lấy thức thứ sáu phân biệt chấp trước đó chuyển thành diệu quan sát tiến, nổi không? Không nổi là thành sở tác tướng, tác trí, mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta nó theo cảnh giới bên ngoài kéo chủ tướng ý thức ra quậy phá trong đó tạo biết bao nhiêu nghiệp. Nó đó cái gì? Tứ thánh giới nghe lời Phật cho nên tương tự tức Phật, dùng tâm vọng, dùng a lại gia thức mà ngoan mà hiền mà chịu nghe lời, cho nên các ngài ở trong hàng thánh chưa thấy tánh, chưa minh tâm. Hễ Phật pháp như vậy đó, cho nên Đức Thế Tôn muốn độ cũng bình đâu có dễ đâu quý vị. Cho nên cuối cùng ngài nghĩ đi nghĩ tới nghĩ lui, quán tới quán lui nhờ Đức Phật A Di Đà, làm sao kéo nó về tự tánh, tự tánh Di Đà. Cái đạo lý của tịnh độ quá sâu là không phải đơn giản là. Cho nên nó kệ nó, tin lời Phật đi. Ngài hốt trọn mình nó đem về Tây Phương, thảy nó vào bát công đức thủy, nghiệp chướng tiêu hết. Còn ở đây mà cũng tắm rửa ha, kỳ cọ ha, kỳ xong rồi mồ hôi ra nữa, chết nữa. Bởi vậy tu, tu sao tu, nó vẫn là bị a lại gia thức chi phối. Tam tế tướng xuất hiện đó quý vị. Tam tế tướng thành lục thâu, tí tướng, nghiệp tướng, chuyển tướng, báo tướng, cảnh giới lục đạo xuất hiện. Làm sao chúng ta chịu nổi? Bởi vậy chịu không nổi cho nên tô ngộ không bị gài, bị vô bẫy. Huyền Trang Đại Sư á, được cái Quan Thế Âm chỉ điểm, đeo cái vòng kim cô lên đầu nó, trị nó. Cho nên nó đem nó nè, đệ tử về thầy khoe khoe, cái vòng này đẹp quá, người ta tặng hay quá, có ngọc nữa nè, có học kim cương, hột xoàn, lóng lánh quá. Đệ tử về thấy thấy thầy có cái vòng kim cô hay quá, hiểu, ở đâu vậy? Quý lắm là người ta tặng á. Trời ơi, con mà đeo thử một cái là oai phong lắm á thầy. Ừ, con đeo thử được coi thầy coi. Ổng đeo vô một cái dính luôn. Rồi á, Huyền Trang Đại Sư á, biểu diễn, chắp tay nghiêm chỉnh, niệm, niệm đến đâu, vòng kim cô siết đến đó, lăn lộn ra đất, gỡ không ra, 72 phép thần biến cũng gỡ không ra. Hóa nhỏ cũng ra, hóa lớn cũng ra, nó làm cái gì cũng ra, chết cứng luôn. Bị Phật Quan Âm gài thế phải niệm Phật, trị được a lại gia thức, trị được cái phân biệt, trị được cái tên đó, tên cô Tôn Ngộ Không phá trời phá thủy cung, làm cách gì nó cũng không tiêu. Cho vô cái lò luyện thuốc đó, đốt nó cũng đốt không cháy. Nó đạp luôn cái đò lên đơn của ông tiên luôn. Thiên la địa võng tới trong đó bao giờ tướng trời bắt nó. Bắt nó rồi nó cũng dùng dậy nó ra. Ý thức đó quý vị là nó chế máy bay, nó làm tàu thủy, nó làm hỏa tiễn, nó làm nguyên tử, nó làm tất cả trời đất trong đó nó làm được. Bây giờ quý vị mà không khống chế nó, không niệm Phật, có tính lợi hại, tính phải trái là chết. Cho nên nó đi thiện về, phá trong đó, mở đường cho sư phụ thỉnh kinh, dẹp đó, tà ma vậy đó mà về đó, là ngài vẫn niệm là niệm. Quý vị có công đức cũng niệm, quý vị có phúc báo cũng niệm, quý vị có ác cũng niệm, quý vị có lỗi cũng niệm. niệm là chân chánh nhất. Dĩ niệm phân trì tổng thị ma là, đều là tác dụng của A Lại Giác Thức đó quý vị. Rời câu niệm Phật ra, sát na khởi nghiệp chi sợ, tu du bối niệm Phật chi tâm. Thì mà bỏ câu niệm Phật bối là bội bạc đó, là bối đó, nó bối là bội đó, phản bội đó, phản bội câu niệm Phật chi tâm, có cái tâm khác không niệm Phật là sát na kết nghiệp chi sợ. Thiện cũng vậy, hại cũng vậy, tốt cũng vậy, xấu cũng vậy, lìa câu niệm Phật là biến chuyển của A Lại Giác Thức. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói cho chúng ta là chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì là không nghiệp, không gì là không tội. Kinh Địa Tạng dạy chúng ta gì quý vị? Dạy chúng ta niệm Phật là mùa Vu Lan tới rồi, đúng không nào? Đúng không nào? Vu Lan á, để gì? Cứu mẹ, phải không nào? Cứu cha, cứu bà con, cô bác. Là Phật dạy cho bà La Môn Nữ tu cái gì cứu mẹ? Tu niệm Phật cứu mẹ. Phật dạy cho đại đệ tử Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất dạy pháp môn gì để ngài cứu mẹ? Ở đó ngạ quỷ, cái cô kia là ở địa ngục, còn mẹ của Mục Kiền Liên ở ngạ quỷ là tham đó quý vị. Đem chén cơm lên cho dân cho mẹ, mẹ ngồi trên bàn trong, một tay cầm cơm một canh tre, ăn ăn biến thành lửa, cổ thành lửa, cơm thành lửa, vì tâm tham đó. Đó là cảnh nó là cảnh ngạ quỷ đó. Vậy cho ngài làm gì quý vị? Cúng dường trai tăng, chư tăng thanh tịnh mới kiếp hạ an cư 3 tháng, ra cúng dường. Mở bà Lông Môn Nữ đỡ quá ha. Phật dạy cho một chiêu khỏi thần gì hết, ở nhà niệm Phật một ngày một đêm, mẹ ra khỏi địa ngục. Không những mẹ ra khỏi địa ngục mà tất cả chúng sanh khổ trong địa ngục đó ngày đó cũng được giải thoát. Mục Kiền Liên không làm được thì quý vị mới thấy được Đức Thế Tôn cao thâm không, cao minh không quý vị. Dạy cái người nhỏ pháp cao, dạy cái người á thần thông pháp nhỏ, thì chúng ta mới tin tưởng pháp cao của ngài. Nếu mà Mục Kiền Liên mà niệm Phật, quý vị đâu dám niệm Phật. Mới cho người nhỏ học pháp cao, người cao học pháp nhỏ, lúc đó chúng ta mới tin wow, niệm Phật hay quá là. Ta đâu cần phải là đại đệ tử của Thế Tôn mới có thể niệm Phật đâu. Mà Mục Kiền Liên á, ở mở ngày á, Bà La Môn Nữ á, cô tiểu thơ đó, nhà giàu đó, phú quý đó, mà bây giờ chúng ta nói là ngày ngày đi sắm sửa đó, cổ mình phát tâm niệm Phật, yếu đuối như vậy, tiểu thơ đài cát như vậy, niệm Phật dễ mà thành công. Dễ sợ không quý vị? Hay là hay cái chỗ này là chứ mà dạy cho đại Mục Kiền Liên á, niệm Phật ấy, quý vị á, lại nghĩ ta đâu phải đại đệ tử, làm gì mà thành công. Quý vị nghĩ vớ vẩn thôi, chỉ cứ nghĩ vớ vẩn thôi. Cho nên y giáo phụng hành bảo đảm củ huyền thất tổ được độ. Quý vị mà niệm Phật vãng sanh này đó, thành tựu đó ha, củ huyền thất tổ được độ, bất luận ở cảnh giới nào nhất định được lên trời, phúc báo chia được. Dễ sợ vậy. Quý vị không cần hồi hướng, không cần biết tớ. Làng của cái vị có người thành á đổ trạng rồi thì sao quý vị? Không có nhắn tin gì cả, tự nhiên nó biết được cái làng này có trạng, ông trưởng làng phải tới á, đem lễ vật tới gia đình quý vị là thôi. Chuyện hồi xưa đó ta làm khó bỏ qua nha, đừng có để trong tâm nha. Đây nè, có cái xôi nè, có cổ nè, quý vị trưởng làng phải tới dâng lễ cho gia đình, phúc báo anh tăng là không còn là cái làng xóm cũ rích nữa, mà tự nhiên đưa chúng ta vào cái cái khu đất tốt đẹp của làng, đợi Trạng trở về. Đúng nè, đúng không? Phải mà. Một Trạng á, một người đổ Trạng, cả làng vinh hiển, chứ không phải cả một gia đình. Trạng nguyên nó đã vậy, nói chi cái việc thành Phật. Dễ sợ lắm à. Cho nên á, người á, niệm Phật bất khả tư nghị. Cảnh tướng của họ, cảnh giới của họ, gương mặt thể chất họ đổi thay. Cho nên chúng ta làm tam thời hệ niệm chỗ này, chúng sanh khổ đó, chúng ta mời về giết cái tớ, bà con củ quyền thất tổ đó, cái gì dòng họ hai bên nội ngoại mời hết vậy. Ở ngài ở đâu cũng mời vậy hết, ở trời cũng mời vậy luôn, ở cái cõi người cũng mời vậy luôn, ở cõi xuất sanh á, ngạ quỷ mời vậy hết luôn, mời hết về đều thăng cao phẩm vị, đều thăng cao cảnh giới. Cho nên chúng ta bây giờ gặp cơ hội này mình tu, mình mong rằng cho tất cả chúng sanh khổ nạn cũng tu, họ được độ thoát. Quý vị, không phải cho ăn mà chúng ta cho cái phương pháp tu hành để họ cũng cùng tu, cũng cùng tán thán tam bảo, cũng cùng hồi hướng, cũng cùng sám hối, cũng cùng ca ngợi, cũng cùng vinh hiển lên Phật pháp, cũng cùng trì chú niệm Phật vãng sanh. Âm dương lưỡng lợi, không phải thụ động mà là chủ động trong tu hành luôn. Bởi vậy chúng sanh nó đạt được lợi ích. Lời khai thị không phải cho dương thế này đơn giản mà luôn cho cả tất cả cảnh giới. Thần linh, anh linh, vong linh, hương linh, tất cả những lịch kiếp oan gia trái chủ, tất cả những chúng sanh khổ, tất cả những thai nhi vô tình hay cố ý bị ở trong những cái nạn đó, cái gì chúng ta hồi hướng, chúng ta tha thiết, chúng ta trân trọng thỉnh mời các ngài. Với lòng cảm ứng của chúng ta, họ được, nếu mà ở trong cảnh khổ, được đặt ân tới tham dự. Sau hết pháp hội, họ vì nghiệp vẫn phải trở về. Nhưng mà họ thấy được điều đó, hiểu được điều đó, rốt ráo tu hành, rốt ráo niệm Phật, rốt ráo hồi hướng, và họ được đó, chư đại Bồ Tát hộ tống đi lên, đố có quỷ nào dám giữ lại, đố có một cái tờ giấy nào dám giữ lại. Để thấy không? Được cái lấy cái hơi này, họ được đại Bồ Tát tới tiếp dẫn về Tây Phương, nghiệp chướng tiêu. Một câu niệm Phật, 10 vạn ức kiếp nghiệp chướng, sanh tử trọng tội được tiêu. Lợi ích quá thiết thực như vậy, nói năng ngôn ngữ không thể tỏ bày. Chúng ta chịu tin không cái gì là? Đây kinh điển nói đó nha. Quý vị đọc kinh điển đi, toàn kinh Tịnh Độ không? Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, Thập Đại Nguyện Vương Phổ Hiền Bồ Tát, và cuối cùng Luận Vãng Sanh, 6 quyển đủ rồi, đầy đủ ý nghĩa, không cần nhiều. Lột hết tất cả lý luận, nó tột bày hết tất cả cảnh giới, phương tiện lại rốt ráo viên mãn, ai cũng có thể làm được. Thâu nhiếp á, tất cả chủng loại, độ hết tất cả thánh phàm ở trong một câu là, đó mới gọi là Phật đó quý vị, là tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, chỉ đợi chúng ta hồi âm lại, chỉ đợi chúng ta cảm lại thì nó sẽ ứng thôi. Quý vị cảm cho nó tinh thuần, cho nó tinh chất, không xen tạp, không nhiễu sóng, thì cái máy tâm của quý vị, cái máy tivi của quý vị sẽ hiện ra đài thôi. Đài phát sóng chưa hề tắt, chưa hề ngừng. Chỉ vì quý vị mở đài khác lung tung lang tang, coi cái gì đâu không, rồi khóc rồi than, rồi sợ rồi buồn, rồi chán rồi vui, tất cả đều do nó chuyển biến đó. Bây giờ quay lại đi. Thế nào quay lại? Niệm Phật giống Tôn Ngộ Không đi. Ức cũng niệm, oan cũng niệm. Quý vị thấy không? Oan cho con quá là nó đang phục kích thầy, con tới phá nó, bây giờ con về thầy lại trị tội con. Con đâu có phá làng phá xóm con chừa rồi mà nó phục kích ngài là không cần biết. Ông bỏ tâm, ông chạy đi lục đặt, ông chạy ra, ông làm cái gì cũng chết, thiện cũng chết, tà cũng chết, đúng cũng chết, phải cũng chết, đều là tác dụng của A Lại Gia Tích. Đây quý vị, các ngài lý luận quá sâu, không giải nổi, cho nên làm cái thỉnh kinh Tây Du Ký, là thỉnh kinh ở miền Tây Thiên, ở Ấn Độ. Ngài Huyền Trang đại sư thỉnh trong đó đem nó Tôn Ngộ Không đại biểu cho, không biết ổng từ đâu ra. Vì sao? Không có cha không có mẹ là từ cục đất nứt ra, là đúng là ổng từ cục đất, cục đá đó nứt ra, không cha không mẹ, một cái niệm bất giác biến thành tri thức kiến giải, thành A Lại Gia Tích. Bây giờ quý vị không tin lời Phật, không y vào Phật, quý vị đi luân hồi bao nhiêu kiếp không quay lại. Bây giờ giác ngộ rồi quay lại đi. Quay đầu là bờ, không quay lại mà. Không quay nổi mà. Mình vẫn bị cái tri thức kiến giải, phân biệt chấp trước nó làm chủ. Phe ta thì cười hi hí. Còn ở phe người ấy thì buồn quá, khóc quá, la quá. Đều là phân biệt chấp trước. Tôn Ngộ Không quý vị thấy không? Ngài dũng trí tài như vậy, đúng không? Vậy mà cũng chịu thua. Nên nó lý luận quá cao siêu, quá cao thâm, không thể dùng lời biện bạch được. Cho nên Tổ sư Đại Đức mới phương tiện làm cái bộ Tây Du Ký đó. Và tất cả cuối cùng đều thành Phật. Thỉnh kinh gì? Trắng xóa, trắng xóa, không có một chữ. Bổn lai vô nhất vật, còn kinh điển gì nữa là. Cho nên đâu có kinh điển gì đâu, chỉ là lời chỉ dẫn, hướng dẫn chỉ bảo của Thế Tôn, cho chúng ta thấy được tự tánh bổn lai. Vì thế Lục Tổ nói rõ ràng là, đúng không? Minh cảnh có chi đài, không, Bồ đề có chi thọ, bổn lai vô nhất vật, còn chữ nghĩa gì nữa quý vị là. Nếu mà nói Đức Thế Tôn có thuyết pháp thì là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Nếu mà lìa kinh nhất tự, lìa kinh một chữ tức đồng ma túy, không chấp nó, nương theo phương tiện để thấy được tự tánh là chánh, lại là đương nghiên cứu nó, lại là nhìn nó tham vị điên đảo, là đâu biết rằng ngón tay chỉ mặt trăng chứ không phải học ngón tay. Là chúng ta đi học ngón tay là sai, là sai chỗ này đó kia, dở là dở chỗ này đó. Tự tánh vốn viên mãn đầy đủ đó, Lục Tổ Huệ Năng biểu diễn, ta ở hướng nào ta cũng chỉ được mặt trăng, kinh Niết Bàn ta cũng thấy được Thế Tôn, kinh Pháp Hoa ta cũng thấy được Thế Tôn, Kim Cang ta cũng thấy được Thế Tôn, ở hướng nào ta cũng chỉ được mặt trăng. Là còn quý vị lại chấp vào cái tướng, chấp vào cái kinh, chấp vào cái pháp. Lúc thì Đức Thế Tôn chỉ về hướng đông, lúc thì chỉ về hướng tây, cái vị lại ấm ớ là lại nói Đức Thế Tôn nói không, bây giờ sao nói có? Đức Thế Tôn nói có, bây giờ sao nói không? Loạn cào cào, không biết Đức Thế Tôn nói cái gì. Cho nên đó, lỡ đạp gai thì lấy gai mà gỡ, gỡ gai ra rồi thì gai bỏ đi, đừng có để bảo tàng viện trưng. Thấy được tự tánh rồi thì linh hoạt, sống động, tất cả bản tánh vốn dĩ kiến văn giác đi đầy đủ như vậy đó. Tự tánh di đà đó là duy tâm tịnh độ, đó là tận hư không biến pháp giới là mình, đó là cả pháp giới là cơm đó, hãy ních cho no đi. Lời Di Lặc Bồ Tát nói, tại sao quý vị lại chấp vào cái thân này? Tha hồ mà thọ dụng, tha hồ thọ dụng hưởng, cả đại địa này là cơm ngon đó, mặc tình mà hưởng. Cái vị là chui rút ở đây là thôi đi ra đi, ai giữ chúng ta, hãy giải thoát đi, hãy ra khỏi cái tri thức kiến giải này, hãy ra khỏi cái a lại gia thức này, mình sẽ thấy tâm đầy do đó. Tâm á, ngài á, hiền thủ quốc sư gọi là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Tự tánh là tự quý vị, là cái tánh của tự mỗi người là thanh tịnh, chưa hề sao suy, chưa hề sanh tử, chưa hề dao động, viên minh tròn đầy sáng suốt. Lục Tổ nói 5 câu, Đức Thế Tôn nói 1 bộ Hoa Nghiêm, đều một ý nghĩa. Nói vắng, nói dài, nói rộng, nói hẹp, đều chỉ cho chúng ta người nào khôn lanh sáng suốt, từ đó nhập vào thành tựu viên mãn, trở về tự tánh bất sanh bất diệt của mình. Tận đại địa thị thanh thái cố hương, tất cả đại địa vốn là Tây Phương Cực Lạc quốc là, đâu có xa đâu, đâu có viễn vong đâu. Thập vạn ức trình bất cách trần, 10 vạn ức Phật độ kia, cái hành trình đó không xa một mảy trần độ cái gì. Người niệm Phật thấu được điều này, hiểu được điều này, không hiểu không sao, miễn anh chịu đổi đài là được rồi. Thâm hợp diệu đạo, hay là hay chỗ này, khéo là khéo chỗ này, tối thắng là tối thắng chỗ này, đó là vạn đó cái gì. Chư Phật đều có chữ vạn ở đây, là có năng lực chuyển phàm thành thánh cho chúng ta, có năng lực phá mê khai ngộ cho chúng ta, có năng lực đưa bỏ khổ đem vui cho chúng ta, có năng lực cống hiến cho tất cả cụ pháp giới chúng ta, nó mới là Phật đó cái gì. Ngài viên mãn tất cả pháp giới. Ta tu hành trong cõi Phật này, ta tu hành biết hành nghiệp của chúng sanh, ta hiểu biết nó và ta dùng phương tiện để cứu độ nó. Vấn đề là chúng chịu tin hay không. Chúng chịu á, cho nên á, cái á, công đức, cái hạnh phúc tối thắng đó là gặp được Phật pháp chân chánh. Đó là các sư cô có nhớ câu không? Tam đồ bát nạn câu ly khổ không? Có không? Có mà. Phải không? Có không? Tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bát nạn là gì cái gì? Trường thọ thiên, thông minh, rồi á tất cả mục tiêu á, cái vấn đề của bát nạn là không gặp được Phật pháp, gọi là nạn. Anh trường thọ thiên mà, anh ở trong cõi vô sắc giới, tưởng là đạt được đại định niết bàn, ai ngờ Phật ra đời, ngài không ra, không nghe. Ở Bắc Cô Lâu Châu sung sướng quá, muốn gì được đó, cho nên không chịu học, không còn tu, bị cái nạn đó cái gì. Còn người tri thức kiến giải thông minh quá, không có ai độ được ổng, hòa thượng đó. Hòa thượng tịnh không bị vào cái nạn này, không ai độ, mục sư cũng độ không nổi, linh mục cũng độ không nổi, nói chi các thầy. Nói thầy Phật giáo là chịu thua luôn. Ngài đem ra một cái list mấy chục câu hỏi, xin ngài trả lời giải quyết được câu hỏi này, con sẽ phục tùng, con sẽ theo ngài trọn đời theo ngài. Rồi ông mục sư kéo ra một cái, thôi á, ông khó độ kiếm người khác đi. Không một người nào độ được hòa thượng Tịnh Không, chỉ có Phương Đông Mỹ tiên sinh đủ duyên, đủ người, hoàn cảnh, môi trường mới độ được. Thì sao? Thầy á, ông thầy này ông thương mình quá. Ông có hàng ngàn á học sinh, sinh viên mà ông dạy kèm mình một người thôi. Cho nên ông thầy này chắc không có đến nỗi mà lừa mình đâu. Ông thầy này đó nghĩa là người không coi ai ra gì. Hai cặp mắt để trên đỉnh đầu, không nhìn xuống, chỉ nhìn lên, ngước lên thôi. Biết được có ngài cao quý như vậy. Đến hồi á, ngài á cho một bài pháp. Phật pháp là triết học tối thắng nhất của thế gian. Ê, Phật pháp mà cũng có triết lý nè. Thấy mê tín dị đoan của triết lý nè. Chú em không biết là Phật á, dạ, Phật á là một nhà triết học, triết gia vĩ đại nhất của thế gian đó. Học Phật là một sự hưởng thọ tối cao của loài người, chấn động hòa thượng. Học Phật như vậy à, dễ sợ như vậy. Từ đó ngài mới phát tâm nghiên cứu Phật pháp. Và sau đó, mấy tháng sau gặp được Chương Gia đại sư, gieo cho cái chủng tử, cái thiện căn học Phật, đưa cái chủng tử. Và gặp á, gặp Lý Bỉnh Nam, ngài á tưới, ngài tưới tẩm cho nó thành lên cây. Lên cây rồi á, ngài hàng quán tưởng tỉa nó thành cây bồ đề trang nghiêm đẹp đẽ. Đây á, nói chúng ta cái quá trình tu học, quá trình á hành hoạt của ngài ở nơi đây. Ngài chịu gọt, ngài chịu cắt, vì ngài biết đã thọ ba vị giáo sư, ba vị thầy rồi, biết Phật pháp tối thắng. Bây giờ mình phải lột, mình phải bỏ, mình phải chừa những cái sai. Cho nên nhẫn chịu mài dũa của hàng quán trường. Không phải hộ pháp nó đơn giản đâu. Bà la nè, bà hét nè, ai kiếm nó bà quạt, bà quát, bà mắng nè, ăn cơm bà cấp nè, tất cả trong đó đều bị bà khống chế. Hòa thượng chỉ hoan nghỉ, vui vẻ chấp nhận, miễn làm sao tôi có cơ hội thuyết pháp, cái gì tôi cũng chịu được, tôi nhận được, tất cả sự thành do nhận. Cho nên bà kiếm cách mướn chỗ, mượn chỗ, rồi tìm người quen gì đó, miễn làm sao hòa thượng được lên đài thuyết pháp. Ngày ngày sống với Phật, ngày ngày thân cận với Bồ Tát, ngày ngày trong cảnh giới của Phật, cho nên ngài chuyển biến thành một vị Bồ Tát của thế gian. Quý vị có chịu gọt không? Có chịu rửa không? Có chịu chà không? Có chịu ở trong đó mình đẩy nó cho tách hết những cái bụi bặm phiền não không? Thì cái vị mới lộ ra được chút chút cái tự tánh. Còn cái vị bọc kỹ quá phải chịu thua rồi. Chịu thua rồi. Mở đến bao giờ, lột đến bao giờ, cái thân chuối đó lột cho nó hết luôn là mới trở về cái số không. Lột cái vỏ sần sùi bên ngoài thì nó vẫn là vỏ chuối là. Lột hết cái lớp này, nó vẫn là cái lớp vỏ chuối là. Thấy, thấy cái thân chuối không quý vị? Lột càng ngày càng mịn, càng ngày càng mát, càng ngày càng tốt. Đến khi lột hết luôn, buông xuống hết, thì tự tánh hiện hiện. Đó là học Phật cho quý vị. Nhìn cho thấu và buông cho trót. Đừng dính ở trong cảnh giới nào, nó vẫn là vỏ chuối, chứ chưa phải là chân tánh đâu. Khó không quý vị? Khó chứ không phải dễ. Là quý vị lột được ba lớp chuối thấy ngon rồi là vẫn là dở. Cho nên Phật nói tụi nó tiếc lắm, không có bỏ hết đâu. Dễ dầu gì tụi nó bỏ. Cho nên thôi, nó lột được hai ba lớp rồi tôi gói nó, thấy không? Gói nó giấy bóng rồi đó, dán băng keo lại, thảy nó về Tây Phương ở đó, cho nó tiêu. Ở đây việc đợi nó lột không biết bao giờ là. Bỏ không nổi là, buông không xong là, buông giỏi, buông gì nổi. Nhìn thấu và buông xả. Quý vị phải bỏ như hòa thượng 30 năm mới có ăn. Thôi bây giờ mình lột ba lớp đi rồi, mình lấy cái giấy, giấy cái gói thức ăn đó quý vị, bọc nó lại ngon lành đẹp đẽ ha. Đừng cho nó khởi hiện hành nữa ha. Rồi gửi tốc hành về Tây Phương, bảo đảm ngon lành, một đời này thành tựu. Có thể làm được việc này. Việc này có thể làm được. Đó nè, tập khí phiền não, ráng dừng nó lại, ráng bỏ nó càng tốt, ráng định nó lại, ráng bao nó lại. Lấy cái gì bao? Tây Phương Cực Lạc gửi chúng ta giấy bóng rồi, dùng cái giấy bóng này mà bao. A Di Đà Phật, con đừng để nó lụng, con bao nó hết cho mấy lớp trong đó, cứ A Di Đà Phật, nó làm gì con cứ A Di Đà Phật bao nó lại cho. Rồi đó, đến xong rồi đó, đủ rồi đó, thời gian không, tịnh nghiệp đã hoàn thành rồi đó, ta sẽ hốt hết trong đó đi về Tây Phương. Chuyện này chúng ta có thể làm được, việc này chúng ta có thể hoàn thành. Ai không làm được, tập chút làm. Mới đầu vụng về trong đó, gói coi nó kỳ cục quá, kệ nó sao, mà mình có còn thời gian mà ráng tập chút mà. Chỗ nào mà nó lượm thượm quá, lấy dao cắt nó kịch, không? Cắt đầu cắt đuôi cho nó gọn gàng chút. Chỗ nào mà nó sần sùi lột nó hai ba lớp, kệ nó, đừng có lo uổng phí, cứ lột đi. Lột xong rồi nó tròn tròn là nó thế. Quấn nó ba vòng bảo đảm ăn. Có ăn. Cho nên ở đây các vị, Phật cho chúng ta phương tiện này. Chỉ có phương pháp này, chỉ có pháp môn này cho chúng ta đới nghiệp vãng sanh. Còn tất cả pháp môn khác không đới nổi đâu. Anh tự giải quyết là. Quý vị thấy không? Thần cối thiền sư đó, những vị đại quan có uy đức ở Trung Quốc đó đều là thiền sư đó. Mà cuối cùng ông ở đâu? Ông ở địa ngục. Tài trí, năng lực, phúc báo trên chỉ một người dưới vạn dân, nhờ cái công tu hành, trí tuệ, định, năng lực không ai qua, không ai qua nổi. Ông khống chế cả triều đình, thống lĩnh cả quốc gia. Đó là một vị đó. Rồi Tô Đông Pha, thấy không ra? Ngài đó đều là thiền sư. Cho nên ở đây quý vị, nếu mà còn một niệm đó, sơ xuất, chuyển thân, ở trong đó anh có phúc báo, anh có trí tuệ, anh có năng lực, anh không có Phật Pháp, không hướng dẫn được cái năng lực trí tuệ của anh, anh lại tạo ra nghiệp đọa còn sâu hơn nữa. Cái lợi hại này họ thường nói, thôi tôi không dám làm quốc vương, tôi không dám làm những người lãnh đạo, không dám. Lỡ một cái chuyện gì ở trong đó, nhất hô vạn ứng trong đó, mà hô sai, nó ứng sai một cái là chết. Cho nên ngàn thôi mình cao minh niệm Phật bản thân, có thông minh, có trí tuệ, tạm nó, niệm Phật đi. Về Tây Phương quý vị sẽ được đại trí tuệ, không phải tri thức kiến giải ở đây. Bảo đảm là, còn đây lỡ mà nói sai một cái kẹt là. Cho nên chúng ta sáng đời này làm thế nào gọn gàng, không có khó à. Chỉ mình nhớ Phật. Nhớ Phật à? Nhớ, có biết nhớ không quý vị? Biết xong biết là nhớ con, nhớ cháu thì dễ lắm. Còn nhớ Phật thì khó. Đâu có khó đâu, đổi đối tượng thôi đó.
Bởi vì cứ nhớ, không ai dạy mà vẫn nhớ cháu, nhớ thằng cháu đích tôn. Ôi, nó mới có 1 tuổi rồi, quá trời nó nhỏ, đẹp vô cùng, không có ai bằng nó. Cho nên ngày ngày nhớ nó, đi đâu đó cũng có cái hình của nó. Bây giờ đổi lại để hình Phật lại rồi là tốt rồi là. Đúng không? Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật. Nhớ như thế nào? Quý vị biết là, đừng hỏi tôi là, quý vị nhớ cháu nhờ, quý vị biết là, sao mà tôi đâu có biết được, quý vị nhớ như thế nào? Ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ thằng cháu nội. Đấy không nè, ai dạy quý vị? Đâu có ai dạy đâu. Bây giờ mình chuyển lại nhớ Phật thôi. Một vị thôi, như có chỉ có 1 thằng cháu nội của ta. Trên đời này có 1 không 2. Chỉ có Đức Phật A-di-đà, 3 đời 10 phương Phật, không có vị nào tối thắng hơn. Quý vị nhớ như vậy là được rồi, là được không quý vị? Chịu khó nhớ một chút đi mà. Đừng có nhớ 3 cái lẩm cẩm mà. Quên càng nhiều càng tốt. Kệ nó không biết bỏ quên đâu, càng tốt là đi với tâm ta chỉ nhớ Phật thôi là. Lẩm cẩm càng hay, lanh quá càng sợ. Lanh quá nhớ cái gì cũng nhớ là tối nằm ngủ cái là quay lại cái phim. Không? Quay phim mới nhớ lại thành ác mộng là. Cho nên hãy thẳng cẳng mà ngủ. Tất cả nó là thiên biến vạn hóa, nó là sanh tử. Vấn đề là tại chúng ta liên hệ, vấn đề là chúng ta nhớ. Cho nên chân sám hối là không tạo lại, chứ không phải ăn năn hối hận. Một lớp tội lại một lớp ăn năn, một lớp lỗi lại một lớp đau nhất, lại cứ cái mũ đó không mở nó ra, thối trong đó không bao giờ lành. Cho nên Phật nói phát lồ sám hối, mở nó toan nó ra. Ai giúp chúng ta, y tá nó giúp chúng ta chà vết thương. Đau thì đau thiệt, thống tim thống gan thiệt, nhưng mà đâu có lý nào lại kết oán với cô y tá này. Thấy không? Thấy cổ là sợ hết hồn, nhưng mà cũng biểu thôi ráng nhẹ tay cho tôi chút. Cho nên ở đây nghiệp phải sám hối, phải mở bài, đừng cho nó khởi hiện hành. Và chúng ta dùng trước A Di Đà, đem nó lên, chỉ nhớ A Di Đà Phật thôi. Nghiệp chướng đó là giả, tất cả tội do tâm tạo. Thì cái tâm đó như thế nào? Sám, ngay tâm đó sám. Sám như thế nào? Nó khởi ra, đừng cho nó chạy qua bên cái phía tai nữa, mà chạy qua cái phía giác, là chân sám hối đó là. Cho nên tất cả phương pháp cuối cùng không còn tác dụng nữa. Cuối cùng chỉ còn một phương pháp, sám hối niệm Phật mới hữu hiệu. Tại sao? Chúng ta tu từ trong căn bổn, tu từ trong ý niệm. Ý niệm khởi ra, lập tức A Di Đà Phật. Ý niệm khởi ra, chạy qua bên đó, phiền não nghiệp chướng. Giác ngộ, thì cái ý niệm đó tiêu. Niệm thứ nhất ra, niệm thứ hai khởi, niệm thứ nhất đã tiêu rồi. Đừng có liên kết với niệm thứ nhất, đừng có tương ưng với niệm thứ nhất, thì cái việc chân sám hối. Niệm niệm phát ra, nó không có liên hệ với nhau. Một bộ phim đó, cả 100.000 tấm hình, không tấm hình nào liên can với nhau. Đúng nè, không có đâu. Đều là khác, nhưng mà tại vì mắt chúng ta nhận, chúng ta kết những cái hình đó thành cái phim, thành những cái sinh động. Nhưng mà nếu bấm dừng lại một cái, thì cái hình đó chết cứng. Không có hình nào giống cái hình nào, chỉ tương tự thôi. Tương tục, tương tợ tướng. Bây giờ chúng ta đừng liên quan nó thì được rồi. Chúng ta làm sao chiếu nó thành A Di Đà Phật, chiếu thành cảnh giới Tây Phương thì thành công công rồi. Tất cả đại định ở đây, tất cả trí tuệ ở đây, tất cả năng lực ở đây, tất cả đầy đủ tất cả. Vạn pháp thị tâm quan, tùy chúng sanh hiện là. Chúng sanh muốn cái ý niệm như thế nào thì cảnh giới nó hiện ra như thế đó. Quý vị muốn coi phim nào thì cái phim đó chiếu thì nó hiện thôi mà. Cái phim đó là ý niệm đó. Cái tâm quan là cái tự tánh quang minh đó. Cái cảnh giới hiện đó là do tác dụng của quang minh và cái phim tạo thành cảnh giới đó. Cho nên á, nghiệp tướng là tâm đó chuyển qua chuyển tướng là hiện tượng, là cái y báo, là ý niệm bên ngoài đó chuyển thành cảnh giới. Bây giờ chúng ta từ từ chuyển cái ý niệm, chuyển đổi ý niệm thì thành ra cảnh giới tốt thôi. Khoa học chứng minh được điều này rồi. Giống tương tự như lời Phật nói, tương tự như cái A Lại Gia Tức Tam Tế Tướng đó. Tất cả cảnh giới, tất cả thế gian, động vật, thực vật, khoáng vật đều không ngoài năng lượng, tín hiệu và vật chất. Năng lượng, vũ trụ đều có năng lượng này. Chúng ta kết là đem tín hiệu vô, biến đổi thành cảnh giới này. Con người do DNA tạo thành. Thực vật do hạt giống tạo thành. Hạt giống là tín hiệu, DNA là tín hiệu. Thực vật, khoáng vật cũng là tín hiệu đó cái gì. Nó chuyển động là, cục đá có chuyển động không? Có là. Sắt thép có chuyển động không? Có là. Chúng ta chuyển động nó như thế nào, tín hiệu như thế nào, nó chuyển biến như thế nào. Bởi vậy cho nên con người chúng ta, cái gia đình nó sao giống nhau mà. Vì nó có cái truyền tin đó quý vị. Truyền tin đó khoa học gọi là DNA đó. Những cái chuỗi phân tử nó kết hợp lại thành đó. Cho nên mắt bên kia nó xanh, mắt bên đây nó đen, tắt bên đây nó thẳng, tắt bên kia nó quăng. Do tín hiệu nó làm thành đó. Đúng nè. Phải rồi, ở bên đây mũi mình nó dày, bên kia mũi kia nó cao. Đều do tín hiệu hết. Con nó tương tự với cha với mẹ. Nó liên quan với cái tánh. Tại sao? Vì nó lấy tín hiệu của cha và mẹ để kết thành một cái tín hiệu mới của nó. Đó. Bây giờ mình đánh thành cái tín hiệu A Di Đà Phật ta, thì mình thành nó Bồ Tát thành Phật ta. Mình đánh tín hiệu tham sân si thì thành nó ngạ quỷ súc sanh địa ngục là. Mình đánh tín hiệu thánh thiện thì lên cõi trời là. Đánh tín hiệu chán bỏ tứ đế thì lên A La Hán là. À, duyên giác, tín hiệu duyên giác thập nhị nhân duyên thì thành nó Bích Chi Phật là. Đến tín hiệu lục độ vì người quên mình là Bồ Tát là. Cho nên tất cả giác ngộ rồi thì quý vị chuyển biến được tất cả. Bây giờ người nào khéo nhất, hay nhất, giỏi nhất, sáng suốt nhất, đánh tín hiệu Phật thì thành Phật mà. Bình đẳng. Cho nên Pháp Hoa thành Phật đó quý vị. Thập như thị đó là. Như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị dụng, như thị nhân, như thị duyên. Quý vị đánh như thế nào cái thể như vậy, cái tánh như vậy nó ra như vậy, không sai khác, gọi là thập như thị. Bây giờ mình niệm Phật như vậy, chuyên nhất như vậy, trí thành như vậy, không xen tạc như vậy, quang minh tỏa như vậy, liên hoa lớn như vậy, cảnh giới thù thắng như vậy. Đây quý vị thập như thị áp dụng trong niệm Phật đó. Mà quý vị xen tạp như vậy, lười như vậy, trong đó tạp như vậy thì không giống cái gì hết trơn. Mà quý vị bỏ như vậy, không chịu theo như vậy, không nguyện như vậy thì nó héo như vậy và tiêu luôn. Như vậy đó là. Cho nên bình đẳng như nhau, không sai không khác. Lý do vấn đề là chúng sanh có chịu tin hay không, có chịu làm cho rốt ráo hay không. Ê, bất kể là già, là giàu, là nghèo, là sang, là hèn nhé, anh đánh tín hiệu như thế nào thì tánh của anh hiển thị như thế đó. Thể nó như vậy tùy theo tín hiệu của anh. Cho nên bây giờ mình chịu tin cái điều này không quý vị? Khoa học chứng minh là. Bởi vậy á, Phật Pháp bất khả tư nghị, khoa học tân tiến, khoa học á, gọi là cao cấp nhất của thế giới. Đi đến đâu, Phật Pháp càng chói lọi quang minh đến đó. Những điều mà Phật Pháp nói đó, kinh điển nói đó, khoa học vẫn chưa tới được là. Những điều khoa học nói đó, Phật Pháp đều giải được hết quý vị. Cho nên hãy tin đi, bổn tánh mình vốn sẵn có là. Quý vị chỉ cần đánh tín hiệu thôi, đánh tín hiệu cho nó chuẩn xác thôi. Đừng có xen tạp, đừng có nhiễu sóng thì sẽ bắt được đài thôi. Đúng không? Đài không có vấn đề, mà máy nhận của chúng ta có vấn đề. Mình lấy le quá, cho nên mình dặn tùm lum tùm la rồi, nó rè rè rồi, đến hồi nó không ra cái đài nào ra đài nào hết. Đúng không? Cho nên ráng cố gắng đi. Quý vị mà chính xác, rõ ràng, minh bạch, mình dò đài 3 năm 5 năm, hiện ra cái kênh liền. Đài có không vậy? Cái kênh đài có không? Có mà, thấy không? Đâu có thấy đâu, đâu đài nào đâu thấy đâu. Có không? Có mà. Ủa sao không thấy? Không hả? Có mà. Chỉ cần cái duyên nó hiển hiện, chỉ cần tâm chúng ta tác dụng với nó hiện cảnh giới. Cho nên năng lượng, tín hiệu và cảnh giới hiển hiện, đó là gọi là cái căn bản, cái tổng thể của vũ trụ đó, mà Phật nói thập như thị đó. Phật nói trong kinh Pháp Hoa rõ ràng minh bạch, mà chúng ta không hiểu là không áp dụng, không biết làm, không tin, không do, cho nên mình cứ chạy theo cái tri thức ở ngoài. Mà bây giờ quý vị tác dụng là thành tựu. Bổn tánh nó vẫn như vậy. Thôi chúng ta tạm dừng ở đây. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Pháp Sư. Những lời vàng ngọc Ngài vừa trao, thổn thức tim con ngấn lệ chào. Vâng, ngưỡng bái bạch quý Ngài. Thân giới luật đã được nhuần mưa pháp, nụ cười Ngài an lạc cõi lòng con. Vâng, vừa qua với thời pháp nhũ, trên Pháp Sư đã từ bi tương xót hàng Phật tử tại gia chúng con, với hơn mấy nghìn tín đồ, với tấm lòng khát ngưỡng hướng về lễ đài, với sự quan lâm của trên Pháp Sư và sự chứng minh hùng tráng của chư tôn thiền đức, chúng con nhận thấy rằng nơi lễ đài với 49 ngọn nến đang thắp sáng lung linh, tượng trưng cho 49 năm thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và sự quan lâm của Pháp Sư là niềm hạnh phúc vô biên của người con Phật mà hôm nay tất cả đệ tử chúng con đã vân tập về tịnh viện Vân Sơn. Trước khi bước vào Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, chúng con đã được ân chiêm công đức trên Pháp Sư với lời pháp thoại. Và giờ đây chúng con nhận thấy buổi thuyết pháp sáng nay đã tập phần viên mãn. Chúng con thành kính cung thịnh tri ân trên Pháp Sư, nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, phóng quang gia hộ trên Pháp Sư, sức khỏe miên an, tuệ đăng thường chiếu, cửu trụ ta bà, cứu độ chúng sanh, mãi là cây cao bóng cả, ngọn mát bồ đề giữa trời chưa nắng rực, để tất cả đệ tử chúng con nương vào oai đức của trên Pháp Sư, cùng chư tôn thiền đức tăng ni, trên con đường tìm cầu giải thoát, tìm về Tây Phương Cực Lạc, với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Xin mời tất cả chư công đức cùng chư liên hữu chúng ta đứng dậy tá Phật trước khi chúng ta qua phần thượng cúng. Dạ, Nam Di Đà Phật.